Express.
Do cái số ca mắc đó, nó tăng lên thì dĩ nhiên là có cái tỷ lệ trong đó đó, nó dĩ nhiên nó cũng không giống như ban đầu, nhưng mà nó có chiều hướng tăng cái số ca nặng và kể cả tử vong.
Khoảng tháng trở lại đây em tăng nhanh lắm á. Qua hồi sức của anh hồi xưa có 20 giường, giờ 40 giường cũng full giường luôn.
Thưa quý vị, sau một thời gian lắng xuống, khoảng từ giữa tháng 11 cho đến nay, số ca chuyển nặng và tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng tăng lên. Trong khi đó, số ca nhiễm mới được ghi nhận hàng ngày không có quá nhiều sự chênh lệch. Vậy tại sao lại có xu hướng này?
Đa số là cái người mà chuyển nặng là 65 tuổi trở lên, trong đó cũng có nhiều người khoảng 70-75% có thể là tiêm mũi 1 hoặc là chưa có tiêm vaccine. Và đa số là nằm trên cái bệnh nền, ví dụ như ít nhất là có hai bệnh, ví dụ như cao huyết áp tiểu đường hoặc là cao huyết áp suy thận mãn hoặc là tim mạch vân vân vậy đó, tức là ít nhất là cũng có từ 2 đến 3 bệnh trong người, các bệnh nền đó, cộng với Covid nữa.
Còn chủ yếu là mấy người già họ đã không được tiêm chủng, không được đồ đó, mới lại họ chuyển về bệnh viện anh là thường là xấu rồi họ mới lật đật họ chuyển về, chứ không chuyển về sớm thì nhiều khi cũng đỡ.
Thì những người có nguy cơ cao lẽ ra được phải nên tự tiếp cận với Monopiravir, nhưng mà có những lúc mình không có được cho những người này. Thực tế mà nói đó, tất cả bệnh nhân COVID-19 đó, trên 60% chết không phải do Covid mà chết là sau khi mà bị nhiễm trong bệnh viện mà chết.
Để tìm hiểu nguyên nhân tại sao số ca tử vong và số ca trở nặng tại Thành phố Hồ Chí Minh lại có xu hướng tăng trong khoảng nửa tháng trở lại đây, ngày hôm nay chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia và bác sĩ đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID tại các bệnh viện. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 15 tháng 12.
Số lượng ca mà cao nhất, rồi nặng nhất, nhiều nhất thì tỷ lệ tử vong cũng như là ca nặng, chuyển nặng thì nhiều. Tuy nhiên cỡ này thì cái áp lực công việc thì số bệnh nhân mà chuyển nặng này kia nó chắc cũng khoảng chừng 60% so với cái đợt trước.
Quản lý hai bệnh viện thu dung ở thành phố Thủ Đức, bác sĩ Trần Văn Khanh nhận thấy số ca trở nặng thời gian gần đây có xu hướng tăng. Tuy nhiên những ca này chủ yếu là những người cao tuổi, người mắc bệnh nền và chưa được tiêm vaccine.
80-90% trên 90% là cao tuổi không à? Đa số là các cái bệnh lý nền. Bình thường không bệnh lý nào đó thì cũng đủ để cái ấy rồi, nhưng mà khi họ mắc vô nữa thì có vượt qua.
Còn tại khoa hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện Trưng Vương, bác sĩ Nguyễn Thiên Bình cho biết ở đây chỉ tiếp nhận những bệnh nhân rất nặng không thể tiếp tục điều trị ở tuyến dưới. Thời gian gần đây số lượng bệnh nhân tăng lên gấp đôi. Ngoài mắc bệnh nền ở những người cao tuổi, những bệnh nhân này còn được chuyển viện muộn khiến cho việc cứu sống bệnh nhân càng khó khăn hơn.
Bọn anh chỉ giữ bệnh nhân nặng không à, thu gọn bệnh viện lại, nhưng mà giờ phải buộc phải mở lần ra lại đó. Qua hồi sức của anh hồi xưa có 20 giường, giờ 40 giường cũng full giường luôn. Người già, người có bệnh mãn tính không mà chủ yếu, trẻ ít nhất chỉ có mấy ca có thai về anh mới là trẻ thôi, còn lại là người già không à. Mới lại họ chuyển về bệnh viện anh là thường là xấu rồi họ mới lật đật họ chuyển về, chứ không chuyển về sớm thì nhiều khi cũng đỡ. Mấy cái bệnh viện khác họ làm rồi họ thấy nặng quá rồi có chuyển lên, còn anh không có nhận bệnh thì cộng đồng.
F0 trở nặng và tử vong chủ yếu rơi vào nhóm những người cao tuổi, mắc bệnh nền và chưa được tiêm chủng. Vậy thì còn những lỗ hổng nào trong thời gian trở lại đây khiến cho nhóm này gia tăng? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để giải đáp câu hỏi này. Vâng, thời gian gần đây thì số ca mắc tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng đi ngang, luôn duy trì ở cái con số là trên dưới 1.000 ca, nhưng mà cái số ca nặng và tử vong lại có xu hướng tăng, và cao nhất là ngày 15 tháng 12 vừa qua thì ghi nhận đến 94 ca, và đặc biệt là tỷ lệ tử vong ở Thành phố Hồ Chí Minh so với các tỉnh thành khác cũng đang ở mức cao. Vậy thì theo ông tại sao lại có tình trạng này ạ?
Thứ nhất là tôi nói rằng là thực ra cái số ca mắc á, nó không phải không tăng đâu, nó tăng đó. Lý do là mình không tăng là tại mình không làm test PCR cho những người có test nhanh dương tính, những nhiều người có test nhanh dương tính và không được làm PCR và giờ nó không tính vào. Cái thứ hai, họ tăng cái số ca mắc nặng thì nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Đầu tiên tôi xin nói là cái số ca mắc của mình, cho dù mình có tới 5.000 ca mắc, tức là cộng thêm một khoảng 1.500 PCR dương tính, khoảng 3.000 mấy ca trường hợp test nhanh dương tính, thì mình là 5.000, đúng không? Thì nó cũng là cao hơn trước, nhưng không quá cao với một số quốc gia khác. Thí dụ như là Singapore đi, Singapore thì cũng có lúc nó tới 4-5.000, nhưng dù 4-5.000 đi nữa thì số tử vong hàng ngày của họ đó thì chỉ khoảng là 10 ca hoặc dưới hơn nữa. Lý do đầu tiên thì Sở Y tế cũng nhận định rồi, tức là nhiều trường hợp á, họ không được tiêm chủng đầy đủ, Nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi, người có bệnh nền, khi mà vào bệnh viện mới biết rằng những người này thì bị nhiễm và những người này chưa được tiêm, thì có nhiều lý do. Thí dụ như là họ e ngại vaccine cũng có, nhưng mà nếu mình nói e ngại vaccine thì thực sự là mình rất lạc quan. Nhưng lý do chính á, theo những đồng nghiệp của tôi mà làm ở trung tâm hồi sức á, thì là do cái kiến thức họ không đủ và họ chưa hiểu biết, cho nên là khi mà đi họ tới địa phương đến các điểm tiêm ở cộng đồng và khi họ nói rằng là họ bị bệnh nền hoặc là cao tuổi thì người ta ngại tiêm tại cộng đồng á. Người này á, thì do họ không hiểu là vậy thì tiêm bệnh viện thì tiêm như thế nào, rồi phí tổn như thế nào, rồi đăng ký như thế nào, rồi tới bệnh viện nào. Khi mà họ trả lời cho những cái đồng nghiệp của tôi làm ở mấy cái trung tâm hồi sức á, thì họ nói là họ không rõ cho nên họ không đi tiêm. Thì cũng có thể như vậy, mà chặt chẽ thì nói cũng không dám tin họ 100%. Nhưng mà xét về mặt nào đó thì chúng ta vẫn phải nghĩ rằng chúng ta phải giải thích rõ hơn cho người dân. Hiện nay là mình có cái gọi là chiến lược bảo vệ người có nguy cơ á, mình đang cố gắng tìm lại những người này, rà soát họ, vận động họ tiêm. Đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai nữa đó, người dân hiện nay đi khám bệnh nó chưa đủ sớm, nó có thể nhiều lý do. Lý do đầu tiên đó, theo tôi hiểu đó, là có nhiều người có kiến thức mà họ chưa có đủ tốt, cho nên là khi mà thời gian đầu có nhiều người phát hiện được sớm nhưng mà họ không đi, là tại vì họ nghĩ rằng là thời gian đầu thì cái triệu chứng nó không có, nhưng thực ra đó thì cái bệnh COVID là tới ngày 5 tới ngày 7 nó mới xuất hiện triệu chứng khó thở, chứ còn 1 2 ngày đầu thì thường cũng không có triệu chứng gì quá nặng nề. Đó, mà nhiều người ta không có hiểu biết, người ta không có cảm giác vô bệnh viện không an tâm, đó là một lý do. Như vậy họ đến trễ. Lý do thứ hai họ cũng đến từ là do họ không hiểu biết. Lý do thứ hai đó, đó là nhiều khi mình chưa có một cái chính sách rõ rệt đó để mà mình nói rằng những người nào sẽ được điều trị tại nhà, những người nào cách ly, trường hợp nào cách ly F1 hay không. Thực ra mình không làm nữa, nhưng mà nhiều người người ta vẫn ngại, người ta vẫn ngại là khai báo. Tâm lý đó nó vẫn cá biệt, vẫn có nha. Họ sợ là cả nhà ta không được đi ra ngoài, vân vân. Cái lý do thứ ba nữa đó là về cái điều trị của mình á, thì những người có nguy cơ cao lẽ ra được phải nên được tiếp cận, đặc biệt là chưa có tiêm vaccine, đặc biệt là những người cao tuổi đó thì nên được tiếp cận với Monopiravir. Nhưng mà có những lúc mình không có được cho những người này, trong khi đó thì có khi mình lại dùng cho người trẻ. Ở Singapore tại sao họ ít tử vong mặc dù số mắc cũng nhiều như mình? Thứ nhất là người già lên tiêm rồi nhiều hơn mình nha, đó thứ nhất, tại vì họ ép tiêm người già trước, còn của mình là tiêm gần như là đồng thời. Thứ hai nữa đó là những quốc gia như là Mỹ, Anh, Singapore thì những người mà có nguy cơ cao, tức là lớn tuổi đó, thì khi mắc bệnh nhẹ, tức là mới mắc bệnh mà chưa có chuyển nặng đó, thì họ được điều trị bằng kháng thể đơn dòng. Thì cái thuốc đó, đó nó tốt hơn Monopiravir một chút, nhưng mà nó cũng nguyên tắc là như vậy, tức là nó giảm cho người bệnh nhẹ không chuyển quá nặng, và họ làm như vậy cho nên là tử vong họ thấp lắm. Thì tại vì họ điều trị sớm như vậy cho nên tôi nghĩ rằng cái Monopiravir tuy là nó không tốt bằng cái kháng thể đơn dòng nhưng mà nó cũng là tốt, nó giảm được cái tử vong, giảm được chuyển nặng rồi, giảm ít nhất là giảm được phân nửa chuyển nặng rồi. Nhưng mà có lúc thì mình lại dùng nhiều quá, mình có lúc ngay người trẻ vẫn dùng, những cái người mà tiêm chủng đủ mà trẻ vẫn dùng, vân vân, thì tôi nghĩ rằng nó không nên. Chúng ta chỉ nên là ưu tiên cho người lớn tuổi thôi, người bệnh nền thôi, hoặc là nếu mình có dư thuốc nữa thì người hơi trẻ nhưng chưa tiêm, lỡ người ta chưa tiêm vì hoàn cảnh gì đó thì mình dùng cho người ta. Thực tế mà nói rằng nếu mình sử dụng hợp lý Monopiravir thì nó sẽ được cứu sống được thêm một số nhất định, cứu được. Tôi tin rằng là nếu dùng đúng đó, những người mà có bệnh nền nguy cơ thì giảm được 1/3, ít nhất 1/3 những cái tử vong ở trong năm nay. Ở bên Anh chính sách của họ là gì, là những người mà từ 60 tuổi trở lên mới được dùng Monopiravir, hoặc là có bệnh nền mới được dùng Monopiravir, chứ nếu không có bệnh nền mà không có trên 60 thì không được dùng. Bên Anh á, nó cấp phép là quốc gia đầu tiên cấp phép thì họ dùng nguyên tắc như vậy. Thứ tư nữa đó, cái này thì cũng rất là rõ thôi, là trong bệnh viện mình á, thì do cái điều kiện cho nên cái việc mà nhiễm trùng bệnh viện của mình nó cũng khá nặng, đặc biệt là người cao tuổi đó, khi họ tới chỗ cách ly những cái bệnh viện dã chiến thì do đông đúc rồi do người cao tuổi thì cái nhiễm trùng bệnh viện nó xảy ra rất là phổ biến, ai cũng biết rồi. Tức là nếu ngay mình người chưa nó COVID đi, người bình thường mà vô trong bệnh viện là cũng bị nhiễm trùng bệnh viện nhiều. Ngoài ra thì tôi thì còn có một cái ý nữa, thì cái điều này là do tôi tham gia một số group như giúp nhau mùa dịch, hoặc là những group trên Zalo để họ giới thiệu những toa thuốc cho nhau đó, thì trong đó có nhiều cái toa thuốc nó sử dụng thuốc kháng viêm kháng đông rất sớm, và thậm chí là nhiều bác sĩ giới thiệu là sử dụng cái này, và cái điều này thì khoa học đã rõ rồi, người ta nghiên cứu rõ rồi, tức là cái nhóm mà dùng kháng viêm á, khi bệnh đã chuyển nặng rồi thì nó sẽ giúp tử vong, nhưng dùng sớm á thì cái bệnh nó sẽ nặng hơn, và dùng sớm á sẽ giúp làm cho bệnh nó lây lan nhiều hơn, cái điều đó nó là một cái nguyên nhân để làm cho người ta bị bệnh nặng hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái điều này thì ngành y tế cũng quan tâm, cần giáo dục cho người dân để người ta biết rằng là không nên dùng những loại thuốc truyền tay nhau đó. Cái điều này thì đầu tiên tôi nghĩ là chỉ có người dân bị thôi, nhưng mà ngay cả khi mà tôi gặp một số các cái bạn đồng nghiệp hoặc là những cái anh chị khác cũng là bác sĩ, họ vẫn dùng những loại thuốc không phù hợp đó, thì tôi nghĩ là như vậy thì ngay cả bác sĩ mà cũng có nhiều người dùng không phù hợp, thì chắc là người dân cái tỷ lệ dùng không phù hợp còn nhiều, cũng còn nhiều.
Vâng, theo ghi nhận thì tầm giữa tháng 10 cho đến khoảng giữa tháng 11 ấy, thì số ca tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh giảm xuống ở mức khá là thấp so với cái lúc đỉnh dịch và cái thời điểm nửa tháng đầu sau khi mở cửa. Tuy nhiên từ cuối tháng 11 cho đến nay thì con số tử vong lại có xu hướng tăng lên. Vậy thì cái thời gian này có gì đặc biệt để số ca nhiễm lại có xu hướng tăng như vậy ạ? Theo ông
Không có
thì
thời điểm nào đặc biệt hết á, nhưng mà như vậy ở nước ngoài cũng vậy, và Việt Nam mình tôi nghĩ cũng giống vậy thôi, tức là thời gian mà ngay sau khi tiêm xong hai mũi đầu tiên á, thì thời gian đó là cái tỷ lệ nguy cơ mắc bệnh là thấp nhất, lúc đó cái kháng thể ra nhiều nhất, cho nên là mình cũng ít bị mắc bệnh và rất ít bị bệnh nặng. Sau đó đó thì cái kháng thể nó mức đó giảm đi, thì tùy bệnh nó giảm ít hay giảm nhiều, thì cái nguy cơ tử vong nếu mình là trẻ thì nguy cơ tử vong cũng không có bị tăng đâu, tức là sau khi tiêm khoảng 2 3 tháng thì đó là thời kỳ tăng mật, nghĩa là thời kỳ đó là ít bệnh nhất. Nhưng mà đồng thời đến một điểm nữa là gì, ít bệnh nhất nhưng mà sau này nè thì mình lại có một thêm một điểm cộng hai thứ. Thứ nhất á, là sau đó thì cái tỷ lệ mắc bệnh của mình tăng lên, tại vì cái kháng thể nó ít đi cho nên là dễ mắc bệnh hơn, ngay cả người trẻ cũng dễ mắc bệnh hơn dù tiêm đủ, mặc dù là người không chết, nhưng mà cái người trẻ bị mắc bệnh á thì họ sẽ lây cho người già, mà nếu người già lại không tiêm hoặc là người già mà tiêm vaccine chưa đủ thì họ những người lớn tuổi sẽ tử vong. Mình trung bình là 2 tháng, tức là từ lúc mình tiêm đại trà tới đây là hơn 2 tháng, nhưng mà trước đó mình đã tiêm rồi nhiều người rồi, có nhiều người tiêm được 4 5 tháng rồi, thì đó là những cái khoảng người mà bây giờ cái miễn dịch nó rất là thấp đó.
vâng, vậy qua thời gian dài thì cái kháng thể nó giảm sút như thế thì liệu đây có phải là cái thời điểm thích hợp để mình tiêm mũi ba đại trà không ạ?
Tôi nghĩ nha, là tại vì người ta cũng nói rõ rồi, nó giảm kháng thể thì đúng tuổi nào cũng giảm hết, nhưng mà nó giảm không có nhiều, cho nên là có thể mình dễ mắc bệnh hoặc là không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, và thậm chí đối với người trẻ tuổi không thì thậm chí nó còn hơi tốt một chút nữa, tại vì nó sẽ tạo thêm miễn dịch nha. Ví dụ như mình nói là mấy cái anh mà bên bệnh viện bị gì tới đó, là những người nào á, mà cũng tiêm vaccine giống nhau, ông nào mà không tiếp xúc với bệnh nhân covid là cái kháng thể xuống rất nhanh, ông nào mà tiếp xúc thì kháng thể tăng. Đối với người khỏe mạnh bình thường thì chuyện đó nó bình thường không có sao hết, cho nên nếu mình đi tiêm thêm nữa đó mà mình tiêm không đúng á, tiêm cho người trẻ đi nữa thì vẫn có cái tỷ lệ nào đó người ta vẫn mắc bệnh, và người già thì lúc đó người ta lại không tiêm và người ta bị lây qua thì lúc đó vẫn tử vong rất nhiều. Cho nên chiến lược đúng là sao, là mình phải tiêm phụ cho những người cao tuổi, những người nền chưa được tiêm, cái đó là ưu tiên một. Ưu tiên hai là những người cao tuổi, những người bệnh nền mà họ chưa tiêm được mũi ba mà đã qua thời gian rồi thì cũng tiêm cho họ, bởi vì chính là họ là có nguy cơ, sau đó rồi thì mới tiêm cho những người còn lại. Còn bây giờ nếu mình tập trung tiêm mũi ba, mình quên mất trọng tâm là tiêm cho người nhà, người cao tuổi và những người chưa tiêm thì mình không giải quyết được vấn đề đâu, mình sẽ còn làm vấn đề nặng nề hơn nữa, tại vì cái người mà cao tuổi thì không nhiều lắm đâu, nó chỉ chiếm khoảng là chưa tới 10% dân số, mình tiêm tập trung cho họ và phụ cho họ hết thì những người kia bị bệnh cũng không sao hết á, người trẻ bình thường không chỉ có người bệnh nền thôi. Còn những người còn lại nếu có vaccine thì vẫn nên tiêm mũi 3, nhưng mà tiêm sau 6 tháng.
Vậy thì cần chú trọng vào những yếu tố nào để có thể giảm thiểu số ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay ạ?
Đầu tiên là vaccine, và thứ hai là điều trị theo 4 5 cái điều trị, tức là thứ nhất là giáo dục cho người ta là biết rằng là thời nào thời điểm nào chuyển nặng, thứ hai đó là quy định rõ ràng để cho người ta mạnh dạn ta tin tưởng và ta dám khai báo, thứ ba nữa là điều trị cho người ta Monopiravir cho những người có ưu tiên, và cái điều trị mà nhiễm trùng bệnh viện đó, của người lớn đó, cũng rất là quan trọng, người cao tuổi nhiễm trùng bệnh viện mà gây tử vong đó. Thực tế mà nói đó, tất cả bệnh nhân kiểu 19 đó, trên 60% chết không phải do Covid mà chết là sau khi mà bị nhiễm trùng bệnh viện mà chết, chứ còn nếu mà không nhiễm trùng bệnh viện thì về cơ bản là mình sẽ cứu được, nhưng mà mình khi đó họ vô bị nhiễm trùng thêm bệnh viện, tức là miễn dịch sẽ bị ảnh hưởng, mà rất nhiều dùng thuốc gì rồi. Còn ngoài ra thì cái dùng thuốc rất sai thì rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Quý vị thân mến, cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay, ngày 15 tháng 12. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.